Chú ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh
Khi ấy Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sắp mình dưới chân chủ và vang lên rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bây giờ người bạn sắp mình dưới chân và van lên rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm. Họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bây giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy, cha thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì người bỏ xứ Galilea mà đến Judea, bên kia sông Giô-đan. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa ông bà, anh chị em, qua bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy sự tha thứ cho nhau nó quan trọng vô cùng. Một khi chúng ta không có biết tha thứ cho người khác là bởi vì chúng ta vẫn lấy mình làm trung tâm, vẫn đặt cái tôi của mình trên cái tôi của người khác. Và mình chấp nhất người khác. Bởi vì khi mà mình lấy cái tôi của mình làm trung tâm, cái gì mình cũng là người đúng hết á. Và nếu mình có sai đi nữa, mình cũng có đủ cái cách để là mình đúng. Mình có đủ cái lý lẽ để mình nói. Nhưng mà thực tế, chúng ta nhận lãnh tất cả sự sống, tài năng, sức khỏe, mọi thứ từ nơi Thiên Chúa hết. Nhưng mà chúng ta có làm mọi việc, sử dụng mọi tài năng, thời gian, tiền bạc, sức khỏe chúng ta để phục vụ cho cái đấng ban tất cả mọi thứ cho chúng ta hay không? Hay là chúng ta chỉ xây dựng cái tôi ích kỷ của mình, cái hưởng thụ, cái kiêu căng và bao nhiêu cái thứ tội lỗi khác. Nhưng mà Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta vô điều kiện. Khi chúng ta là tội nhân, Chúa đã dám chết để đền tội cho chúng ta. Vì vậy mà khi mà chúng ta không biết tha thứ cho anh em mình, thì chúng ta chẳng có bao giờ nhận được sự tha thứ của Chúa. Chúng ta vẫn còn lẩn quẩn trong một cái ao nước tù. Khi chúng ta lấy mình làm trung tâm, chúng ta hôi thối với bao nhiêu là ích kỷ, bao nhiêu là những đam mê bất chính của cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, bao nhiêu những tư tưởng độc ác, thù hận, không tha thứ, tham lam, kiêu căng, đố kỵ, lười biếng, rất nhiều thứ ở trong mỗi người chúng ta. Nhưng mà Chúa vẫn chịu đựng chúng ta, Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có đến nhận sự tha thứ của Chúa hay không là khi chúng ta biết tha thứ cho anh chị em của mình, khi chúng ta nhìn nhận sự thật về mình và chúng ta khiêm cung đến với Chúa để nhận sự tha thứ của Chúa. Khi chúng ta đến, chúng ta van nài Chúa, Chúa tha thứ cho chúng ta vô điều kiện, như trong dụ ngôn Chúa Giêsu đưa ra. Cái người mà mắc nợ vua 10.000 nén bạc, một con số lớn vô cùng, nghĩa là cả đời của một đời người làm cũng không có thể nào đủ trả được. Ngày xưa người ta tính mỗi ngày làm một đồng. Cái người bạn mắc nợ y 100 bạc, tức là khoảng 100 ngày công. Nhưng mà 100 ngày công, 100 bạc đó chưa có bằng một nén bạc. Còn đây 10.000 nén bạc mà đời người chỉ có 36.000 ngày thì làm sao trả nổi đây? Mấy cuộc đời của ông ta, đời con, đời cháu cũng chưa trả nổi nè. Một nén bạc người ta phải làm bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mới có được một nén bạc. Mà tới 10.000 nén bạc, mỗi năm làm được vài nén bạc thôi. Và 10.000 nén bạc là phải sống 300 năm thì mới làm nổi. Vì vậy mà rõ ràng là chúng ta không có khả năng để đền cái tội của chúng ta, để trả theo sự công bằng của Thiên Chúa. Cho nên cái người này đã sắp mình van xin Chủ. Chủ đã động lòng thương. Vì vậy, sự tha thứ của Chúa là vô điều kiện. Khi chúng ta biết khiêm cung đến với Chúa, chúng ta sẽ nhận sự tha thứ của Chúa vô điều kiện. Nhưng mà lại có điều kiện. Nghĩa là tâm hồn của chúng ta phải biết tha thứ cho anh chị em của mình. Đó là điều kiện. Điều kiện là khi chúng ta không biết tha thứ cho anh em mình, thì lòng của chúng ta đầy cái sự căm thù, tức giận trong đó. Thì chúng ta không có chỗ để nhận sự tha thứ của Chúa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và chúng ta là nạn nhân của sự không tha thứ. Và Thánh Phêrô tưởng rằng là tha đến 7 lần là con số rất là nhiều đối với người Do Thái. Một con số 7 lần, một tuần lễ 7 ngày, tương đối là con số nhiều. Nhưng mà Chúa lại nói 70 lần 7. Nghĩa là luôn luôn không có bao giờ không tha thứ được. Phải luôn luôn tha thứ. Tha thứ vô điều kiện. Đó là cái sự việc mà Chúa Kitô đòi chúng ta. Để khi chúng ta tha thứ là chúng ta đã biết học được nơi Chúa sự tha thứ vô điều kiện. Chúng ta, tâm hồn của chúng ta mới trống rỗng, mới mở ra cho Chúa. Chứ không phải ngổn ngang nào là sự không tha thứ. Nó đầy trong tâm hồn của chúng ta rồi. Sự tức giận, sự căm thù nhau, đam mê bất chính, rồi bao nhiêu những tội lỗi khác. Nó đầy trong tâm hồn của mình thì chỗ nào nữa để chứa đựng sự tha thứ của Chúa. Vì vậy mà trong kinh lạy cha, Chúa Giêsu xác nhận, xin cha tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Nếu mà chúng ta không biết tha thứ, thì chúng ta đang làm khổ chính mình, chứ không phải ai khác hết. Mình giận một người khác, mình không ăn ngon, mình không ngủ yên, người bên kia đâu biết gì. Cho nên là mình là cái người nạn nhân, mình là nạn nhân của sự không tha thứ. Và từ đó nó sinh ra bệnh tật, mất ngủ, nhức đầu, khó thở, bị loét bao tử, bởi vì nằm đêm nghĩ cách để trả thù, ngủ không được. khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta sẽ nhìn nhận sự thật về mình. Chúng ta cần sự tha thứ của Chúa. Thì trước tiên, chúng ta phải là người biết tha thứ. Vì Cha trên trời cũng xử với các con đúng như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho nên, thì chúng ta hoàn toàn không nhận được sự tha thứ của Chúa, mà làm theo cái sự công bằng của Chúa. Như chúng ta suy nghĩ một với một là hai theo kiểu toán học, thì rõ ràng là theo sự công bằng của Chúa, chúng ta không có bao giờ đền nổi tội của một tạo vật xúc phạm đến Thiên Chúa đứng tạo thành mình. Chúa Giêsu đã cho chúng ta cái sự tha thứ vô điều kiện bằng tình yêu của Ngài. Ngài động lòng thương xót chúng ta. Nhưng mà chúng ta không biết thương xót anh em mình, thì làm sao chúng ta nhận được sự tha thứ của Chúa? Chúa là tình yêu, mà chúng ta cứ dửng dưng, cứ vô cảm trước anh chị em của mình, không biết cảm thông với anh chị em của mình. Chúng ta chấp nhận lỗi lầm của người này, người kia. Chúng ta phê bình, chỉ trích, kết án người khác. Và đòi theo sự công bằng của trần thế. Thì có bao giờ mà chúng ta thỏa mãn được trọn vẹn? Cho nên, cái người khôn ngoan đi theo Chúa là chọn đường lối của Chúa. Chúa Giêsu tha thứ vô điều kiện ở trên thánh giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Chính cái lúc khốn khổ nhất, bị đày đọa nhất mà Chúa Giêsu biết tha cho họ. Còn chúng ta, những gì con người xúc phạm đến nhau chỉ là hàng ngang với nhau thôi. Nó được ví như là nợ nhau 100 bạc thôi, chứ không phải là 10.000 nén bạc. Vậy mà chúng ta chấp nhất nhau, chúng ta giận hờn nhau, chúng ta không nhìn mặt nhau, thì được ích gì đây? Chẳng qua là chúng ta tự đào hố, chôn mình ở trong cái vũng lầy, cái hố sâu của sự hận thù, của sự cay đắng trong tâm hồn. Và vết thương đó, nó mang vào trong tâm hồn của chúng ta mãi mãi cho tới dưới hỏa ngục. Nếu chúng ta không hết lòng tha thứ cho anh em mình, chúng ta không nhận được sự tha thứ của Chúa. Lời Chúa Giêsu nói rất rõ cho chúng ta. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Cha trên trời cũng xử theo sự công bằng. Nghĩa là chính chúng ta tự xử mình rồi. Tự lấy cái tiêu chuẩn của mình đưa ra để tự xử mình. Nếu chúng ta không qua cửa lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta sẽ đi qua cái cửa công thẳng, thì chẳng có ai có thể qua được. Bởi vì những gì chúng ta làm được, nó chỉ mang giá trị của một con người chấm dứt với cái chết của chúng ta thôi. Nó không đền được cái tội mà chúng ta xúc phạm đến đấng tạo thành chúng ta là Thiên Chúa, và đến cái đấng yêu thương chúng ta vô điều kiện như vậy, mà chúng ta lại hẹp hòi, ích kỷ, chỉ lấy mình làm trung tâm và giận hờn người khác. Thì chúng ta ôm cái nỗi đau khổ đó xuống tiền đài, xuống hỏa ngục đời đời, là bởi vì chính chúng ta làm khổ mình. Cho nên trong Matthew chương 5, Chúa Giêsu cũng nói rất là rõ cho chúng ta là nếu mà đi dân của lễ, sực nhớ anh em bất bình với mình thì hãy để của lễ lại, đi làm hòa với người anh em trước đã, rồi hãy trở lại dân của lễ. Chúng ta có biết bao nhiêu cái bất hòa trong cuộc sống giữa vợ chồng với nhau, giữa anh chị em ruột thịt với nhau, giữa bạn bè thân nhân với nhau, người xa lạ dĩ nhiên chúng ta không biết, làm sao chúng ta giận được. Vì vậy mà chính chúng ta tạo ra một cái không khí nó bất an, nó đau khổ, nó hiềm thù, hiềm khích với nhau là bởi vì chính chúng ta xây dựng cái hỏa ngục đời đời cho chính mình ngay từ trên trần thế. Cho nên học nơi Chúa Kitô, luôn luôn cầu nguyện xin Chúa Cha tha cho họ, xin Chúa Cha chúc lành cho họ, bởi vì chúng ta đã nhận lãnh sự tha thứ của Chúa, ơn cứu chuộc của Chúa, và tha thứ để được tha thứ để được bình an, tha thứ để tâm hồn được thảnh thơi hạnh phúc hơn, bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Ước gì mỗi người chúng ta học được nơi Chúa Kitô sự tha thứ vô điều kiện, như Cha chúng ta trên trời là đứng yêu thương và tha thứ cho mỗi người chúng ta. Amen.